Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Giá trị sản xuất trên 1 hecta đất nông nghiệp năm 2019 của Bắc Giang đạt 105 triệu đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho rượu Mỹ Tử La Mai. Để nâng cao chất lượng nông thôn mới, để những vùng nông thôn thật sự trở thành những miền quê đáng sống, tỉnh Bắc Giang đang đẩy mạnh thực hiện xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 11, trường Trung học cơ sở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường 1989-2019, 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 1982-2019. Đến dự có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trường Trung học cơ sở thị trấn Cao Thượng, tiền thân là trường chuyên Tân Yên, được thành lập ngày 6 tháng 8 năm 1989. Từ quy mô 5 lớp học, 50 học sinh ban đầu, đến nay nhà trường luôn duy trì 20 lớp học với hơn 700 học sinh. Trải qua 30 năm, nhà trường đã khẳng định được vị trí số 1 trong ngành giáo dục của huyện và nằm trong top các trường chuẩn quốc gia đứng đầu tỉnh. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường trung học phổ thông luôn đứng trong top 5 trường đứng đầu của tỉnh. Ghi nhận những thành tích đạt được, năm học 2006-2007, nhà trường vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Lao động hạng 2, 4 lần được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng ghi nhận, biểu dương những thành tích thầy trò trường Trung học cơ sở thị trấn Cao Thượng đã đạt được trong suốt 30 năm qua. Đồng chí mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp tục phát huy truyền thống, chú trọng giáo dục toàn diện. Mỗi cán bộ, giáo viên cần thường xuyên nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ. Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cũng như đội ngũ giáo viên để xây dựng nhà trường phát triển theo đúng mục tiêu của trường trọng điểm chất lượng cao.
Sáng 17 tháng 11, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân với nhân dân thôn Bùi Bến, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng. Chúc mừng kết quả bà con thôn Bùi Bến đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn mong muốn thời gian tới, bà con trong thôn tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức sản xuất theo hướng cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động chuyển đổi nghề nghiệp tham gia lĩnh vực công nghiệp dịch vụ, đi đôi với giữ gìn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tuyên truyền vận động cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thôn tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí để năm 2020 và những năm tiếp theo giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn đã trao tặng cho thôn Bùi Bến một chiếc TV để phục vụ cho các hoạt động của thôn.
Thôn Đồng Sen, xã Việt Lập, huyện Tân Yên vừa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Đây là thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa sáng, xanh, sạch đẹp. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thôn đã đoàn kết xây dựng quê hương, tạo nên bộ mặt nông thôn mới khang trang, sạch đẹp. Thôn hiện có 110 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 68 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,7%. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện ủy Tân Yên đã tặng nhân dân thôn Đồng Sen một chiếc TV và phần thưởng 20 triệu đồng cho danh hiệu khu dân cư văn hóa sáng, xanh, sạch đẹp.
Giá trị sản xuất trên 1 hecta đất nông nghiệp năm 2019 của Bắc Giang đạt 105 triệu đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng quan tâm là hình thức tổ chức sản xuất quy mô lớn, hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị có xu hướng tăng lên. Các quy trình sản xuất tiên tiến như VietGap, GlobalGap ứng dụng công nghệ cao được phổ biến và nhân rộng. Trên địa bàn đã có 163 mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích trên 5.000 hecta. Nhiều mô hình sản xuất tập trung cho hiệu quả kinh tế cao, như mô hình trồng củ đậu tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam cho thu nhập 200 triệu đồng một hecta, trồng dưa lê tại xã Hương Mai, huyện Việt Yên cho thu nhập 180 đến 200 triệu đồng một hecta. Mô hình liên kết sản xuất lúa giống tại xã Danh Thắng, xã Hùng Sơn, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa cho thu nhập cao hơn sản xuất thông thường từ 10 đến 15%. Mô hình sản xuất lúa Nhật với diện tích 75 hecta tại huyện Lạng Giang cho thu nhập hơn sản xuất đại trà từ 15 đến 20%. Cơ cấu các loại cây trồng được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.
Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp, những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chỉ đạo Chi cục Bảo vệ Thực vật tập trung xây dựng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, đến nay toàn tỉnh có gần 2.900 hectare đã cấp giấy chứng nhận VietGap. Trong đó, rau đạt tiêu chuẩn VietGap 300 hectare, chè gần 17 hectare, cây ăn quả hơn 2.500 hectare, đạt 39% tổng diện tích. Ngoài ra, diện tích rau cây ăn quả sản xuất theo hướng Việt Gáp cũng tăng cao, cụ thể rau hơn 9.000 ha, vải thiều 14.300 ha. Việc quan tâm chỉ đạo sản xuất theo hướng Việt Gáp góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hình thành chuỗi sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt là gia tăng giá trị sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, vốn là sản phẩm làng nghề được người dân địa phương sản xuất từ nhiều năm nay, nhưng rượu Mỹ Tửu Đa Mai của Hợp tác xã Rượu Đa Mai, thành phố Bắc Giang chỉ được sản xuất bằng phương pháp thủ công, quy mô hộ gia đình. Việc tiêu thụ cũng vẫn ở phạm vi hẹp, điều này khiến cho giá trị sản phẩm thấp. Trước thực tế này, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn đã quan tâm xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho rượu Mỹ Tửu Đa Mai, đồng thời lựa chọn sản phẩm có tiềm năng này tham gia xây dựng sản phẩm OCOP, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Mỹ Tửu Đa Mai là sản phẩm rượu gạo miền Bắc được người dân trong xã Đa Mai sản xuất và trở thành sản phẩm làng nghề của người dân nơi đây. Do là sản phẩm có khả năng cạnh tranh thị trường, hơn nữa lại tạo thu nhập ổn định và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nên chính quyền địa phương đã có định hướng nâng cao giá trị cho sản phẩm. Ngoài việc thành lập hợp tác xã, hỗ trợ một số thiết bị máy móc lọc rượu, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn còn hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa tập thể. Ông Nguyễn Duy Quyền, giám đốc hợp tác xã Rượu Đa Mai, thành phố Bắc Giang cho biết.
Vừa rồi là cũng được Cục Sở hữu trí tuệ là cũng trao cho cái thương hiệu Mỹ Tửu Đa Mai tập thể. Thì anh em chúng tôi cố gắng là đang muốn xây dựng cái thương hiệu rượu nó tốt hơn và để nó bay xa hơn, để cho mọi người tiêu dùng người ta thấy được rằng cái rượu nó tốt hơn và nhiều người biết đến hơn.
Chất lượng rượu gạo men Bắc của người dân xã Đa Mai đã được khẳng định từ rất nhiều năm nay. Tuy nhiên giá bán vẫn đang rất thấp và thị trường tiêu thụ còn hạn chế. Sau khi sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa, các thành viên trong hợp tác xã cũng đã quan tâm quảng bá và tìm kiếm thị trường nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tạo điều kiện cho sản phẩm có cơ hội vươn ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Đây là lời của ông Nguyễn Văn Đoàn, thành viên hợp tác xã Rượu Đa Mai, thành phố Bắc Giang.
Hiện nay là chai nhựa này, có tem nhãn đầy đủ này, có đầy đủ các có đăng ký thương hiệu. Và hiện nay chúng tôi đã đi đó như các tỉnh đó vào các là bây giờ giao các nhà hàng, tức là gửi các nhà hàng người ta và các trong các đám trong dân, khi mà người ta đám, người ta uống, dân người ta uống người ta thấy được, người ta chấp nhận thì người ta lại có trong cái chai của tôi là có tem nhãn, số điện thoại, địa chỉ, mọi thứ thì là từ đấy người ta sẽ lan truyền dần.
Không chỉ vậy, năm 2019, Hợp tác xã Rượu Đa Mai còn chủ động đăng ký tham gia chương trình OCOP. Đây chính là cơ hội để nâng cao giá trị sản phẩm, khắc phục những hạn chế mà hợp tác xã đang gặp phải. Hiện cơ quan chuyên môn trên địa bàn thành phố Bắc Giang đang tập trung hướng dẫn hợp tác xã thực hiện các khâu trong chương trình, đảm bảo thủ tục quy trình sản phẩm OCOP cấp tỉnh, đồng thời sẽ tiến hành tập trung chấm điểm đánh giá sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào xây dựng nông thôn mới đang tạo ra sự thay đổi lớn về diện mạo, hạ tầng cơ sở, cảnh quan môi trường ở nông thôn và nâng cao đời sống của người dân. Để nâng cao chất lượng nông thôn mới, để những vùng nông thôn thực sự trở thành những miền quê đáng sống, tỉnh Bắc Giang đang đẩy mạnh thực hiện xây dựng mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ trương này đã tạo được sự lan tỏa lớn bởi ý nghĩa thiết thực, lợi ích đem lại cho chính những người dân ở nông thôn. Trong phóng sự dưới đây sẽ là câu chuyện tại thành phố Bắc Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đã hơn 8 thập kỷ gắn bó với làng quê này, nhưng trước khi nào ông Trịnh Văn Non, thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, lại cảm thấy làng quê có sự thay đổi mạnh mẽ như vài năm gần đây. Từ điều kiện về cơ sở hạ tầng, cảnh quan, ý thức bảo vệ môi trường, đời sống tinh thần của người dân, cho đến sự đoàn kết của mọi người ở địa phương, tất cả đều thay đổi tích cực. Ông Non chia sẻ.
Bà con ở đây thì là cái thứ nhất là đoàn kết tốt, thứ hai là đảm bảo vệ sinh môi trường là sạch sẽ, không có cái gì là cái mất đoàn kết cả. Nói chung là bà con tốt. Chiều đến là bà con tập trung hết cả ra sân này rồi thì là bóng phiền hơi rồi đủ các thứ trên đời mà ngồi vui. Thế cho nên là tôi thấy là đổi mới nhiều.
Sự thay đổi ấy có được từ chính phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm nay, thôn Đồng Quan còn được thành phố lựa chọn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Sau một năm tập trung xây dựng, thôn đã hoàn thành các tiêu chí và đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Giờ đây, đường giao thông được bê tông hóa trải dài đến từng ngõ ngách, môi trường được cải thiện xanh sạch đẹp hơn. Ông Nguyễn Văn Chuyên, bí thư chi bộ thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang nói:
Muốn làm tốt thì cán bộ, đảng viên là những người phải đi đầu và tuyên truyền nhân dân được biết là quyền lợi của người dân được thụ hưởng trong vấn đề môi trường. Từ đó, nhân dân thấm nhuần và thực hiện rất là tốt cái việc vệ sinh môi trường ở địa phương.
Còn đây là lời của ông Trần Văn Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang.
Trong quá trình xây dựng thì xã, ủy ban xã đã tạo điều kiện hỗ trợ cho thôn một số cái kinh phí trong các cái tiêu chí như giao thông thì xã hỗ trợ kinh phí cho trên 650 triệu đồng. Các cái thiết chế văn hóa thì xã hỗ trợ cho khoảng 100 triệu đồng. Ngoài ra thì xã cũng đã vận động các cái nhà hảo tâm ủng hộ các cái bằng tiền rồi hiện vật như các cái biển pano áp phích tuyên truyền về nông thôn mới kiểu mẫu.
Ngay từ năm 2017, trên địa bàn thành phố đã có tất cả 6 trên 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Địa phương này đã đầu tư, huy động nguồn lực hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất. Trong kế hoạch từ nay đến năm 2020, ngoài thôn Đồng Quan, thành phố sẽ xây dựng thêm 6 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Trần Văn Thanh, trưởng phòng kinh tế thành phố Bắc Giang cho biết.
Chúng tôi đã tham mưu cho ủy ban thành phố có kế hoạch chỉ đạo 6 xã còn lại của thành phố tiếp tục xây dựng mỗi xã có một thôn nông thôn mới kiểu mẫu hoàn thành trong năm 2020. Thông qua cái hoạt động của xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu Đồng Quan thì cũng đã tổ chức cho các cái thôn của 6 trước đây là 62 thôn trên địa bàn thành phố, các lãnh đạo thôn đến tham quan, học tập, tìm hiểu ngay cách làm tại địa phương thôn Đồng Quan.
Chất lượng nông thôn mới ở thành phố Bắc Giang tiếp tục được nâng lên khi mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu được xây dựng. Những thôn nông thôn mới kiểu mẫu hình thành đang từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân về trách nhiệm với cộng đồng, chung sức xây dựng miền quê đáng sống.
Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tại Hà Nội, Trung hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức chương trình chia sẻ cùng thầy cô, tôn vinh 63 giáo viên tiêu biểu dạy học sinh dân tộc thiểu số. Bắc Giang có thầy giáo Bùi Thanh Tuấn, sinh năm 1986, bí thư đoàn trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Lục Ngạn, được tuyên dương tại chương trình này. Mỗi năm học, trường có hơn 400 học sinh dân tộc thiểu số từ lớp 6 đến lớp 12. Hơn 10 năm gắn bó với ngôi trường này, thầy Tuấn được nhà trường giao nhiệm vụ đứng lớp giảng dạy bộ môn sinh học và thể dục, bí thư đoàn trường. Trong quá trình giảng dạy, công tác, thầy tham mưu đề xuất với ban giám hiệu nhà trường nhiều sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp môn sinh học và thể dục. Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa, thể dục thể thao, thầy vinh dự được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn. Tại chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2019, thầy Tuấn được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ trưởng Ủy ban dân tộc Việt Nam cùng kỷ niệm chương chia sẻ cùng thầy cô một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Được biết chương trình này do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức từ năm 2015 nhằm khích lệ tinh thần cống hiến của các thầy cô giáo ở vùng khó khăn.
Chiều ngày 17 tháng 11, tại nhà văn hóa tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức ngày hội láng giềng trẻ em năm 2019. Chiều ngày 17 tháng 11, tại nhà văn hóa tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức ngày hội láng giềng trẻ năm 2019. Ngày hội thu hút 4 đội chơi với 8 gia đình trẻ tranh tài ở 2 phần thi: láng giềng thông thái, tìm hiểu pháp luật, bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường và phần thi thấu hiểu để yêu thương, với các nội dung hoạt động vui chơi giúp các thành viên trong gia đình hiểu nhau hơn, gắn bó tình cảm gia đình. Ngày hội tổ chức nhằm đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn khu dân cư, trọng tâm là gắn kết các hộ gia đình trẻ tại các khu dân cư, tăng cường tình hữu nghị, gắn bó tình cảm gia đình, làng xóm, góp phần phát huy sức mạnh của tuổi trẻ trong đoàn kết xây dựng đô thị văn minh.
Hội người cao tuổi tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải bóng chuyền hơi người cao tuổi năm 2019. Giải đấu có sự góp mặt của 200 vận động viên người cao tuổi đến từ 10 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh, thi đấu ở hai nội dung đội nam và đội nữ. Với tinh thần đoàn kết sôi nổi, giao lưu học hỏi lẫn nhau, các vận động viên tham dự giải đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt. Sau một ngày tranh tài, ban tổ chức đã trao giải nhất nội dung đội nữ cho đơn vị huyện Lạng Giang. Ở nội dung đội nam, giải nhất thuộc về thành phố Bắc Giang. Kết thúc hội khỏe, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho thành phố Bắc Giang, giải nhì cho huyện Yên Thế và giải ba cho huyện Lục Ngạn. Giải bóng chuyền hơi là dịp các hội viên rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, giúp người cao tuổi sống vui, sống có ích.
Phần cuối bản tin, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.